Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2013. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu tín. Sở hữu tín là sở hữu đầu tiên trong 25 sở hữu tịnh hảo. Và khi chúng ta nói đến những cái tâm thiện lành thì chúng ta nói đến các cái tâm sở tịnh hảo. Khi chúng ta nói đến cái tâm của những bậc hành giả tu tập thiền định để đưa đến sự chứng đắc thì chúng ta nói đến 25 sở hữu tịnh hảo. Khi chúng ta nói đến tâm của những bậc tu định thiền vô sắc giới thì chúng ta cũng nói đến 25 sở hữu tịnh hảo. Khi chúng ta nói đến tâm các bậc thánh và tâm của chư Phật, chúng ta cũng nói đến 25 sở hữu tịnh hảo. Và cái điều này cũng đã có giải thích cho quý vị nắm một cách rất là khái quát. Đó là do cái sự rèn luyện, cái sự tu tập, cái sự làm tăng trưởng hạnh lành mà tất cả những cái sở hữu tịnh hảo này đây, nó có một cái năng lực đặc biệt của nó, và nó có một cái sự chói sáng rực rỡ đặc biệt của nó, cho nên gọi nó là tịnh hảo. Thì chúng ta đang đi vào cái sở hữu tịnh hảo đầu tiên là sở hữu tín, mà chúng ta nói là niềm tin. Thì chúng ta đã học qua phần khái niệm về sở hữu tín, chúng ta cũng nói bốn chi phần hay là bốn ý nghĩa của sở hữu tín. Và cái mà chúng ta học cái cốt lõi về sở hữu tín đó là chúng ta đang nói về chánh tín. Và khi nói về chánh tín thì chúng ta phải tìm hiểu thế nào là nghiệp. Và nghiệp là đây. Nghiệp là đây. Đây là tất cả những cái cảnh mà nó phát sinh lên trong cái nội tâm của chúng ta, hoặc là do cái sự tiếp xúc bên ngoài. Và tất cả những cái cảnh này nó đều là quả. Và khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần và nó có một cái sự tiếp xúc hai chiều, nó giao lưu với nhau và nó phát sinh cái thức quả. Và tất cả những cái hoạt động về tâm thức này á, nó đưa đến sự ứng xử. Sự ứng xử này chính là nghiệp. Lần trước chúng ta nói đó, nghiệp là cái tác ý. Tác ý này là tác ý hành động, là sở hữu tư. Nghiệp này là thói quen, bao trùm lên hết hai cái điều này, nó chính là sự ứng xử. Khi chúng ta ứng xử là chúng ta gieo xuống, và nó là nghiệp. Và khi chúng ta gieo xuống cái gì thì đương nhiên nó phải trổ sanh cái quả nó. Thì cái đó là một cái quy luật về tâm linh không thể khác hơn. Dẫu chúng ta có biết hay không biết, chúng ta có tin hay không tin, thì đây nó là quy luật. Nó là quy luật thuộc về tâm linh. Nó là chân lý. Không có ai đặt ra nó cả, nhưng mà cái hoạt động của nó là như thế. Thì bước thứ ba đó là nếu chúng ta tin vào cái chân lý về nhân quả này thì chúng ta cũng sẽ biết rõ rằng nó có cái nghiệp báo. Nhân quả này khi mà gieo xuống, quả trổ sanh liền trong tâm. Khi nào những cái quả này nó câu thông, nó câu thông đây, nó câu thông trong cái đời sống của chúng ta, bất cứ ở kiếp nào, bất cứ ở kiếp nào mà chúng sanh này còn luân hồi trong cõi dục, còn có sử dụng các căn. Thì khi các căn tiếp xúc cho các trần như thế này, thì cái sự tiếp xúc này, sự tiếp xúc này và cái việc mà nó đưa đẩy cho những cái quả này, nó hiển lộ lên, nó làm thành một cái mối dây quan hệ giữa chúng sinh này và cái quả này, nó hiển lộ lên rõ ràng trong cái kiếp hiện tại của chúng sinh đó, nó chính là nghiệp báo. Nghiệp báo. Cái gì mà chúng ta đang sống ở trong cái gia đình mình, trong xã hội mình, trong tất cả những người quan hệ, mà tất cả những cái mối dây đó đều là nó làm cho cái tâm của chúng ta đó có nghĩ tới, có truyền tin, và chúng ta có hành xử, có ứng xử, có xử lý vấn đề, thì nó chính là nó hiển lộ của nghiệp báo và cách ứng xử của nghiệp báo, tức là chúng ta lại gieo xuống cái nhân nữa. Và cứ thế nó làm thành những cái mắt xích ở trong cái đời sống. Và cái điểm thứ tư trong chánh tín là khi chúng ta biết rõ nghiệp, chúng ta biết rõ quả của nghiệp, chúng ta biết thế nào là nghiệp báo hiện tiền trong cái đời sống của chúng ta. Không phải một kiếp này mà bất cứ kiếp nào, tất cả những gì chúng ta đang có đây, những cái đó nó là nghiệp báo của ta. Nó hiển lộ ra rõ ràng như vậy. Còn chúng ta nhận ra được nó là nghiệp báo này từ cái nhân nào hay không, đó là cái phước về trí tuệ của ta. Và cái điểm này hôm trước chúng ta cũng có nói một phần rồi, đó là chúng ta tin vào tuệ giác của Phật, tuệ giác của chư Phật, tuệ giác của đấng toàn giác. Và một cái trí tuệ, mà trí tuệ này là do cái kết quả tốt đẹp của cái năng lực tu tập, lực tu tập về thiền, thiền định và thiền tuệ. Và khi vị này đạt đến cái tuệ giác của một vị Phật, là cái tuệ giác này đó, nó rực rỡ. Và cái năng lực của nó là nó thấu suốt hết trong tâm giới. Cái năng lực của nó là nó có thể tiếp cận được với cái pháp vô vi. Tâm đó là cái tâm mà bắt cảnh niết bàn, và nó thấu suốt hết trong tâm giới, không có một chỗ nào mơ hồ. Còn tất cả chúng ta đây, chúng ta ở trong cõi dục này mà chưa biết hết cái cõi dục này, cho nên tam giới chúng ta không thấu suốt. Và vì vậy chúng ta có sự nhầm lẫn, có sự hiểu biết không rõ ràng, có cái thì biết được, có cái thì không biết được. Và chính sự mơ hồ, sự nhầm lẫn đó, nó sẽ tạo cho chúng ta đó đi đến những cái sai lầm. Và những cái sai lầm này nó lại tiếp nối cái luân hồi. Cho nên khi một người có một cái niềm tin vào cái tuệ giác của chư Phật, tức là tin rằng nếu chúng ta đi vào con đường thiện lành, đi vào con đường thiện lành, và chúng ta tin rằng chúng ta tu tập đúng như những cái pháp thiện lành, là pháp thiền định và pháp thiền tuệ, thì chúng ta sẽ có một cái năng lực về trí tuệ hết sức là sáng suốt. Và nó giúp cho chúng ta tránh khỏi những cái lỗi lầm, giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái đau khổ, và chúng ta đó có được một cái chân hạnh phúc, chứ không phải là những cái niềm vui tạm bợ ở thế gian này. Có những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc ở thế gian này, thật ra nó chỉ là thỏa mãn cái niềm mong muốn của chúng sinh ở cõi dục mà thôi, nó không phải là cái chân hạnh phúc. Thì hôm nay chúng ta nói tiếp một cái phần nữa. Và lần rồi thì chúng ta ít giờ quá, cho nên là sư cô có đọc qua về Đức Phật dạy về cho cái người dân ở xứ Kalama, dạy làm thế nào để mình có chánh tín. Thì Đức Phật có nói 10 điều. Điều thứ nhất thì nói này: này các Kalama, chớ có tin vì nghe theo truyền thuyết. Tức là cái sự việc đó nó từ đời này sang đời khác, người ta nói cho nhau nghe, và người này tin thì người khác tin, người nọ tin, đến phiên mình cũng tin luôn. Thì Đức Phật nói là chúng ta không tin, mà muốn tin thì chúng ta phải suy xét, chúng ta phải dùng cái trí văn, trí tư và trí tu của chúng ta để suy xét. Thì khi nói đến trí văn thì có nghĩa là chúng ta nghe hiểu một cách trung thực, đúng đắn những gì người ta truyền đạt tới. Khi nói đến trí tư thì chúng ta có cái sự suy gẫm, sự đối chiếu, sự phân tích, sự thẩm tra, để chúng ta hiểu trong cái mức độ tư duy của mình. Còn cái bước thứ ba là cái bước chúng ta thực nghiệm, để chúng ta xác chứng một niềm tin. Thì cái cách thức đó đó mới là cái cách thức mà chúng ta có chánh tín. Còn nếu mà chúng ta tin vào truyền thuyết thì cái đó nó chỉ là một cái niềm tin, nó dễ đưa đến mê tín và dễ đưa đến cuồng tín. Cũng như vậy thì Đức Phật nói đến điều thứ hai là chúng ta không tin vì nó theo cái truyền thống, truyền thống của tổ tiên chúng ta, truyền thống của dân tộc chúng ta, vân vân. Thì mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái gia đình có cái truyền thống riêng mà chúng ta tin vào đấy. Nhưng mà khi đến cái người Phật tử đó thì người ta sẽ đặt vấn đề về truyền thống này, và như sư cô có trình bày, chúng ta sẽ dựa vào trí văn, trí tư và trí tu, cả ba cái đó mới đưa chúng ta đến chánh tín. Điểm thứ ba, không tin vì nghe người khác nói. Người đó bất cứ là ai thì khi nói chúng ta tiếp nhận, chúng ta có tìm hiểu và chúng ta có thực nghiệm, thì khi mà đúng như vậy chúng ta mới tin, còn bằng không chúng ta không tin. Điểm thứ tư, vì kinh điển truyền tụng, chúng ta dở kinh ra chúng ta thấy kinh nói như vậy chúng ta tin, nhưng mà phải xem xét lại, xem cái kinh điển đó đó nó có phải là thứ thiệt không, mà nó thiệt thì tại sao nó thiệt. Ngay như bây giờ quý vị mà học pháp ở trên mạng đó thì nó là một cái chợ, cho nên á cái hàng thật có, mà cái hàng đó nháy có, và cái người thật sự đó truyền bá cái Phật pháp có, nhưng có những người xen vào đó để làm cho nó loạn lên có. Bởi vì sư cô đó có thấy cái nhóm Phật tử đó là in những cái bài trên mạng ra mà có trích dẫn đây là trong trường bộ kinh bài gì, trung bộ kinh bài gì, tương ưng bài gì, tăng chi bài gì. Và nó có đến tỉnh thất của sư cô, một cô đọc cái đó, thì khi sư cô lấy xem rồi đó thì mới biết rằng là trong đó nó không phải đúng như vậy. Thì khi mà lấy nguyên tác ra, tức là cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ra, thì thấy là 10 phần á, thì ta ghi được 9 phần nhưng có một phần thay đổi. Cho nên phải cẩn trọng, chứ không phải nghe người ta nói kinh điển là chúng ta nhất quyết là đây là đúng, mà chúng ta phải xem xét lại, xem xét lại trong chánh văn. Và kể cả những cái bản dịch chúng ta cũng phải kỹ lưỡng một chút, chứ không phải là hãy kinh truyền tụng mà chúng ta tin. Cũng giống như là ngay trong kinh điển Pali đó, sư cô cũng thấy có trích dẫn là nói là nếu là cái người nữ mà đi vào trong cái sân gá, tức là vào trong cái tăng đoàn để tu tập, chữ tăng đây không phải là chư tăng mà nó là chữ sân gá, nó dịch ra là tăng già hoặc là tăng đoàn. Nói là người nữ vào tăng đoàn đó thì làm cho cái giáo pháp này đó là nó bị suy giảm. Thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta không có tin được, không có tin được, là bởi vì giáo pháp là nó ghi lại những cái chân lý tối thượng, thì không có một cái năng lực nào làm cho nó có thể xê dịch được hết. Chân lý là chân lý. Ví dụ như mình nói ông Newton mà ông khám phá là cái định lực về cái sức hút của quả đất, tất cả mọi thứ thảy lên đều rơi xuống đất hết, thì không có năng lực của một cái bất cứ người nào có thể làm thay đổi nó được. Quý vị có thấy như vậy không? Bởi vì nó là một cái chân lý, một cái chân lý tuyệt đối rồi, thì không ai có một cái năng lực đó cả. Làm sao có thể thay đổi được cái định lực về sức hút của quả đất? Nếu như đây là một cái người ngu dốt, đây là một cái người tội lỗi, cả một nhóm người tội lỗi, một nhóm người mà ngu dốt cũng không thể làm suy chuyển cái định luật đó được. Phải vậy không quý vị? Vậy thì chân lý mà khi chúng ta học trong giáo pháp của Đức Phật không có một cái quyền lực nào có thể làm suy giảm được. Và nếu thật sự nó suy giảm như vậy đó thì Đức Phật đã không có thành lập ni rồi. Và nếu thật sự nó suy giảm như vậy đó thì cái giáo pháp này đó không có trải ra cho tất cả chúng sinh trong thế gian này. Trải ra trong thế gian này thì quý vị thấy từ chư thiên cho đến loài người cho đến tất cả chúng sinh ở những cảnh khổ khác, người nữ vẫn sinh ra làm người mà. Thành ra những cái câu đó có biên vào thì chúng ta cũng không thể tin được, là bởi vì trong kinh cũng có nói thế này. Khi có người hỏi Đức Phật đó là cái giáo pháp này đó có suy vong không, thì Đức Phật nói có. Thì suy vong là khi nào? Khi nào tứ chúng của Đức Phật học pháp mà không hiểu đúng pháp, hành pháp mà không hành đúng pháp hành. Và như vậy thì pháp thành không có mặt được, và nó sẽ băng hoại lần, nó đưa đến cái chỗ mà coi giáo pháp có đó mà kể như không. Chứ không phải giáo pháp này băng hoại đâu, giáo pháp này vẫn là như vậy. Cho nên quý vị thấy không, một cái vị Phật mà khi vắng bóng trên thế gian này một thời gian dài thì có những vị Phật khác để chi? Để tuyên dương lại cái chân lý này, chứ không phải rằng là làm một cái gì mới hơn hết. Như vậy nó có đây, giáo pháp nó có đây, mình không hiểu thì kể như không có. Có phải không? Bây giờ ai cũng có khả năng thỉnh được Tam Tạng Kinh Điển cả, không có người nào không có. Bây giờ cái bộ di diệu pháp cái gì cũng có ở nhà vậy, nhưng mà bây giờ mình dở ra, mình có thể hiểu đúng được không? Pháp hành tứ niệm xứ chúng ta đọc biết hết đây, hành có đúng không? Và tất cả tứ chúng của Đức Phật khi làm vậy có thành tựu hay không, thì cái đó mới là cốt lõi. Cái đó không phải vấn đề cái người nam hay người nữ. Bởi vì đời này sanh ra nam, thân ngoại mạng chung đó, biết có được thành người nữ không, hay là đi vào trong những cảnh giới thấp kém khác, điều đó quá rõ ràng. Thành ra là khi chúng ta đọc kinh điển cũng vậy, không phải là chúng ta có một cái niềm tin mù quáng ở trong đó. Mà bao giờ cũng vậy, phải dùng trí văn, trí tư và trí tu để mà thẩm định vấn đề. Số 5, hoặc thì nhân lý luận siêu hình, tức là người ta đưa ra những cái lý luận có tính chất cao siêu quá và trên một cái nền tảng mà coi như là nó khỏi cái tầm tay giới của mình, và như vậy mình cảm thấy rằng mình thấp quá cho nên là phải tin thôi, không làm sao được hết. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta vẫn phải từng bước để chúng ta thẩm tra nó. Số 6 là vì theo đúng lập trường, tức là đây là cái lập trường, cái quan điểm của mình chẳng hạn, hay là của thầy mình, hay là của cái nhóm người mình, vì đó mình tin thưa quý vị, không, chúng ta vẫn phải đi những cái bước thẩm tra như đã trình bày. Cái số 7, chúng ta không tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. Đây là một cái thực tế trong đời sống cho quý vị thấy. Bây giờ một việc xảy ra tại đây, nơi cái lớp này, nhưng mà mỗi người đó nhìn nó khác nha, mỗi người trình bày là cũng khác, đánh giá cũng khác. Cho nên là khi mà những cái dữ kiện mà chúng ta đó là thiết lập để mà chúng ta căn cứ vào trong đó mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đưa ra những cái phán đoán mà nó không có cái chiều sâu thì chúng ta không có tìm. Cái số 8, chúng ta không tin vì nó phù hợp với định kiến và thành kiến của mình. Chúng ta hiểu là những cái định kiến, thành kiến này mà chúng ta không có có cái mở, mà chúng ta để cho nó trở thành á là cứng nhắc lại, thì chúng ta đã học 62 tà kiến rồi, chúng ta sẽ biết đó là cái con đường dẫn đến tà kiến. Bởi vì cái sự suy nghĩ của mình, cái quan niệm của mình nó thành cái định kiến, là bởi vì đây là mình thấy rõ biết rõ đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ biết rõ trong cái thời gian và trong cái không gian giới hạn. Khi những cái thời gian không gian này mở ra nữa thì có thể những cái điều chúng ta đã hình thành cái quan điểm, cái định kiến, cái thành kiến của chúng ta bị phá vỡ. Và khi đó chúng ta không chấp nhận sự phá vỡ này thì đó là tà kiến đã phát sinh trong tâm, nó thiếu sự sáng suốt. Số 9, chúng ta không tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền. Số 10, hoặc là nó phát xuất từ một cái vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Cái này đó, trong Na Tiên Kỳ Kheo đó, có nói thế này. Là khi vua Milinda đó muốn dấn pháp ngài Na Tiên Kỳ Kheo, tức là xin được có một cái buổi pháp thoại, thì ngài Na Tiên Kỳ Kheo đó có hỏi đức vua Milinda. Đây là buổi pháp thoại đó, trí giả hay vương giả? Thì đức vua hỏi đó, thế nào là pháp thoại theo trí giả mà thế nào là pháp thoại theo vương giả? Thì vị này nói đó, pháp thoại theo trí giả đó là cái buổi pháp thoại mà những người tham gia cái buổi pháp đàm này, tham gia cái buổi pháp thoại này đó, lấy trí tuệ làm đầu, và chỉ trao đổi, chỉ tranh luận, chỉ bàn cãi để mà nó hiển lộ cái chân lý mà thôi. Thì cái đó là pháp thoại theo trí giả. Còn pháp thoại theo vương giả đó, thì cái buổi pháp thoại này đó, nó diễn ra, nhưng mà cuối cùng đó, cái đúng cái sai đó nó nằm trong tay cái người nào có cái quyền lực mạnh nhất, như đức vua chẳng hạn. Nó đi đến cái kết luận là cái người đúng nhất là bậc đạo sư. Quý vị hiểu cái này không? Đó, là cái người mà mình gọi là người thầy thì đúng. Cái người mình gọi là đức vua ở trong nhóm này, khi mà thảo luận người nào có cái quyền uy nhiều nhất thì cái người đó đúng. Thì cái đó là pháp thoại theo vương giả, chứ không phải pháp thoại theo trí giả. Pháp thoại theo trí giả thì lấy chân lý làm hiển lộ chân lý là cái mục tiêu của cái pháp thoại. Còn cái vương giả thì cái kết luận của cái việc mà làm hiển lộ cái đúng hay cái sai đó, nó không nằm trong chân lý mà nó nằm trong quyền lực của một đức vua hoặc quyền lực của một vị thầy. Thì hiểu cái này chứ? Cái này là một cái rất là đau khổ. Ta đó cũng có vướng cái này một chút. Vướng cái này một chút là không phải do đạo Phật, mà do nơi cái sinh hoạt, nơi cái thiền môn. vốn có một cái gốc tích rất là tốt đẹp đó, là tôn kính những bậc trưởng thượng. Bởi vì cái lực ở trong cái sanh giá đó là chúng ta tôn kính những bậc trưởng thượng, cái gốc tích đó hết sức là tốt đẹp. Từ cái sự tôn kính những cái bậc trưởng thượng này đi đến cái chuyện đồng hóa, là những cái lời truyền của những vị này sang tới cái vị thầy của mình đây đó là tất cả đều là đúng hết, chứ không có nghĩ rằng là nơi cái vị thầy mình cũng có giới hạn, trừ khi vị thầy mình đó là một bậc A-la-hán. Khi vị thầy mình chưa là thánh tăng, vị thầy mình chưa là bậc A-la-hán, thì chúng ta vẫn còn sử dụng cái trí văn, trí tư và trí tu của mình để thẩm định lại. Còn nếu như vấn đề nó khép lại ở cái chỗ là những vị có quyền lực đều đưa đến một cái phán quyết cuối cùng cho cái đàm thoại này, cho cái buổi pháp thoại này, thì cái điều đó e rằng chưa đúng với tinh thần của chánh pháp, chưa đúng với cái tinh thần của chánh tín. Cho nên là Đức vua Milinda mới bạch lại với lại ngài Na Tiên Tỳ Kheo rằng đó, trẫm đến đây là để học pháp, để trao đổi với là ngài, cho nên là không có vương quyền, không phải là buổi pháp thoại theo vương giả, mà đây là buổi pháp thoại trí giả. Ta không coi ta là một đức vua, mà ta coi ta là một cái người đi tìm chân lý và đến đây để thảo luận, để học hỏi, để làm nổi bật chân lý ra. Cho nên quý vị là nên đọc Na Tiên Tỳ Kheo, bởi vì Na Tiên Tỳ Kheo nó sẽ giải nhiều cái thắc mắc cho mình nhiều lắm. Và cái lý luận của Đức vua Milinda này đó rất là sắc sảo, nhưng mà cái lời giải của ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó là nó hiển lộ cái trí huệ của một cái bậc chứng đắc. Cho nên chúng ta nên đọc cái Na Tiên Tỳ Kheo và để thấy rõ là tất cả những cái đàm thoại đó đều theo con đường của trí giả. Cho nên là ngài Na Tiên giảng thì Đức vua không đồng ý nói lại, và có khi đó đưa ra những cái lời lẽ mà nếu như chúng ta không có hiểu cái tâm tư của cái người trong cái buổi pháp thoại đó, chúng ta mới nói rằng cái ông vua này bán bổ á, có khi buộc tội cả Đức Phật. Nhưng mà cái lý luận mà buộc người ta đó, trên cái cơ sở đó người ta phải đi đến một cái phán đoán này, không thể khác hơn. Thì cái người mà muốn cho cái người mà đưa đến cái phán đoán này mà có thể đưa đến một cái nhận định mà không tốt không hay đó, thì cái người này phải giải mã được thôi. Cho nên quý vị đọc Na Tiên Tỳ Kheo để thấy những cái buổi pháp thoại thuộc về trí giả, và đây đó mới là chánh tín. Cho nên là tóm lại đó là khi muốn có chánh tín thì chúng ta phải nương vào trí tuệ. Và trí tuệ nãy giờ chúng ta nói đi nói lại đó, trí tuệ đó là trí văn, trí tư và trí tục. Cả ba cái chúng ta đều phải rèn luyện mới có được, chứ không ai cho ta chúng ta ba cái trí đó. Bây giờ trong cái niềm tin vào cái tuệ giác của chư Phật này đó, thì chúng ta còn có một cái niềm tin nữa, đó là cái niềm tin nơi Tam Bảo. Tất cả chúng ta đây đó, và tất cả chúng sinh ở trên cái thế gian này, khi mà cái tâm thiện phát sanh lên thì nó có niềm tin. Như vậy cái niềm tin này nó nằm trong cái pháp thiện. Cho nên chúng ta có thể đó chia cái niềm tin này ra bằng hai cái. Niềm tin suông và cái niềm tin nơi Tam Bảo. Ví dụ một người đó tin vào thầy của mình, tin vào cha mẹ của mình, tin vào bạn bè của mình, tin vào nơi luật pháp quốc gia, v.v. Thì tất cả những cái niềm tin đó là những cái niềm tin su, và cái niềm tin nó ở thế gian. Và ngay cả chúng ta có một cái niềm tin về tôn giáo, mà những cái niềm tin đó không có đưa đến sự giải thoát, thì nó không phải là niềm tin tam bảo. Cái niềm tin tam bảo là cái niềm tin mà phải đưa đến sự giải thoát. Niềm tin suông không đưa đến giải thoát. Có những người đó sống trong cái đời sống gia đình đó không cảm thấy yên vui, và sống trong cái đời sống xã hội đó cũng không cảm thấy yên vui. Và cái người này nói rằng đó, bây giờ tôi phải tìm một cái nơi thanh tịnh, và cái nơi đó cái tâm tôi sẽ được an vui. Và người này đi đến rừng, người này đi đến núi, người này đi đến đền tháp cất cốc, hoặc là trú ngụ trong chùa vân vân. Và có một cái niềm tin rằng đến một cái nơi thanh tịnh như vậy đó thì cái tâm mình sẽ được an vui. Thưa quý vị, đó không phải là niềm tin tam bảo. Mặc dù mình tới đó mình cũng thờ Phật, mình cũng học Pháp, mình cũng hành trì, nhưng mình có một cái niềm tin rằng nó phải có một nơi thanh tịnh. Thì chính cái nơi thanh tịnh đó mình mới được yên vui, mình mới được giải thoát. Và khi người ta đến một cái nơi nào mà người ta không được như vậy thì người ta cứ tìm kiếm cho đến khi nào có một cái nơi hoàn toàn ưng ý mình đó, thì cái nơi đó mới đích thị là cái chỗ của mình được an vui, được tốt đẹp. Đó là cái niềm tin suông, không phải là chánh tín. Và tại sao vậy? Tại vì một cái nơi thanh tịnh nó chỉ là một cái duyên lành. Và cái duyên lành này để làm gì? Cái duyên lành này để tu tập. Cho nên chính sự thành tựu của tu tập, chỉ có con đường tu tập và sự thành tựu của tu tập mới thực sự đưa đến an vui. Còn cái nơi thanh tịnh nó chỉ là một cái điều kiện, một cái duyên lành cho tu tập, nó không phải là tu tập. Không nhầm lẫn chỗ đó. Cho nên có người cứ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, ở đâu cũng không vừa ý hết. Nó là cái duyên lành để tu tập. Và chúng ta hiểu này, vì tất cả những gì mà chúng ta đã sống từ vô lượng kiếp đến nay đó là cái mà chúng ta đó đã gieo xuống cái nhân, tức là chúng ta đã tạo nghiệp. Và cái nhân này nó phải tạo nên cái quả, và cái nghiệp nó phải tạo nên cái nghiệp báo. Như vậy cái nghiệp báo này nó sẽ hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ ra đó là khi cái ngoại cảnh này và cái nội cảnh này, đây là phần của cảnh nội, đây là phần của cảnh ngoại. Khi mà một người đó tìm đến cái nơi thanh tịnh là người ta muốn cho những cái cảnh ngoại này nè nó được cắt bớt, để cho cái tâm mình đừng có duyên vào những cái cảnh này nữa mà nó sẽ xao động. Cho nên người ta cắt bớt cái cảnh ngoại, nhưng cảnh nội không cắt được. Cho nên không phải ai cũng độc cư được. Dẫu cho cái nơi đó thật là yên vắng, không nghe một tiếng động và không ai tìm tới mình, nhưng mà lúc đó chính là những cảnh nội nổi lên và nghiệp báo vẫn hiển lộ do tự mình tạo ra. Cho nên cái tu tập là cái mà chúng ta ứng xử với những gì khởi lên trong tâm. Và chúng ta ứng xử với những cái gì gọi là quả nghiệp của chúng ta, thì chúng ta rèn luyện tu tập để ứng xử nó chính là cái chủ yếu của tu tập. Còn đây là một cái phần rất phụ trong cái duyên lành này. Nó là cái điều kiện có thể được coi là điều kiện cần, chứ nó không phải là điều kiện đủ. Điều kiện đủ của nó là sự tu tập, điều kiện cần của nó là đây. Tất nhiên thì giờ lớp này quý vị đang hành thiền, mà có một người đứng lên ca hát thì không thể là hành thiền được. Và những người nói chuyện nhiều quá thì mình cũng không thể hành thiền được. Mình cần có một cái không khí yên tĩnh. Có 50 người nhưng mà kể như chỉ có một người, thì đó là một cái điều kiện, nó thuộc về cái duyên lành để chúng ta có thể tu tập được. Nhưng mà tu tập mới là chánh yếu. Còn nếu không á, chúng ta đã cắt được cái cảnh ngoại thì cảnh nội khởi lên. Đó là những cái hoạt động của nó mà nó không thể khác được. Như vậy, cái cách ứng xử, cái thái độ ứng xử của chúng ta đúng, cái đường lối ứng xử của chúng ta nó đi về hướng thiện và nó đi về hướng thượng, thì đó là cái điều đúng. Còn nếu không thì bao giờ chúng ta cũng bị cái cảnh ngoại hoặc là cảnh nội nó luôn luôn đó hiển lộ ra. Cho nên khi mà chúng ta có một cái niềm tin vào Tam Bảo thì không phải là chúng ta có một cái niềm tin sụp. Cái niềm tin mà nói rằng là tôi tìm một cái nơi thanh tịnh đó, ẩn trú chỗ đó, và chỗ đó là chỗ yên vui, chỗ hạnh phúc của tôi, thì đó là một cái niềm tin suông. Có khi đó nó đưa đến cái chuyện mà chúng ta có giống như chúng ta có hơi mê tín chỗ đó một chút. Nó không phải là niềm tin nơi Tam Bảo. Cho nên Đức Phật dạy thế này, sư cô xin đọc cái phần kinh ở trên mà giảng rời đó, rồi đọc thêm cái phần dưới. Con người kinh hãi đi tìm nương tựa ở nhiều nơi, đồi núi, vườn cây, rừng cây, đền miếu. Không, đó không phải là nơi nương tựa an toàn, không phải là nơi nương tựa tối thượng. Ẩn náu như vậy không thể thoát khỏi khổ đau. Đó là kinh Phật nói. Bây giờ đây là nương tựa Tam Bảo. Nương tựa Tam Bảo tức là nương tựa nơi Phật Bảo, nơi Pháp Bảo, nơi Tăng Bảo, có tri kiến chân chánh để nhận thức tứ đế, thấy khổ, thấy nguyên nhân sinh khổ, thấy vượt qua khổ, thấy con đường dẫn đến diệt khổ. Đó quả thật là nơi nương tựa an toàn, đó quả thật là nơi nương tựa tối thượng. Tìm đến nơi nương tựa đó, ắt thoát ra khỏi khổ đau. Niềm tin này dẫn đến sự hành trì nơi bát chánh đạo, tức là giới định tuệ. Ở đây xin nói thêm một chút. Là quý vị thấy khi một cái người đó đã thấy rõ cái sự nhàm chán của thế gian và muốn đi tìm cái hạnh phúc thật sự của mình, cho nên là không có nương tựa vào nơi cái gia đình của mình, nơi người thân yêu của mình, nơi cái đời sống xã hội nữa, mà người ta nương tựa vào những cái nơi như rừng, như núi, như hang sâu, hoặc là nơi cái cốc riêng của mình, hoặc là nơi đền miếu, chùa chiền vân vân. Thì đó, thì quý vị thấy cái người này cũng đã từ bỏ cái pháp thế gian rồi. Nhưng mà Đức Phật nói là không phải như vậy là hết đau khổ. Huống chi mà cái người thế gian đó lại dựa vào một cái nơi rất là bấp bênh, đó là dựa vào trong cái đời sống gia đình. Dựa vào trong cái đời sống gia đình, dựa vào cái người mà mình thương yêu nhất, hoặc là dựa vào trong cái nhóm người mà mình tin rằng cái sức mạnh này sẽ hỗ trợ mình rất là tốt trong cái đời sống. Tất cả những cái đó, những cái niềm tin đó là những cái niềm tin thế gian hết sức là bấp bênh. Và nếu chúng ta đó gọi là tựa hẳn vào đó, thì mình có thể dùng cái từ thế này, giống như là mình đánh cược cái cuộc đời của mình tất cả vào đó, đánh một ván như thế đó, là lật ngửa lên và ván thua. 100% là dán thua, không có cái dán nào mà nói là thành tựu cả. Cho nên cái điểm tựa của chúng ta không phải là ở chỗ đó, mà rời khỏi chỗ đó rồi tìm cái điểm tựa không đúng vẫn là đau khổ. Cho nên tất cả những gì chúng ta có trên thế gian này, chúng ta có người thân yêu của chúng ta, chúng ta có xóm làng, chúng ta có bè bạn, chúng ta có xã hội, chúng ta có đất nước, chúng ta có dân tộc, chúng ta có cả thế giới vân vân, thì hãy nhớ rằng tất cả những cái đó là những cái phần mà nó điện vào trong cái vai diễn của chúng ta. Mình không có thể đó diễn hết một vở tuồng á mà chỉ có một mình mà không nhắc đến một ai cả. Ngay cả đọc diễn đó, thì trong cái lời đọc diễn đó nó vẫn nhắc đến cái sự quan hệ với những cái con người khác, với những cái khung cảnh khác, mặc dù con người đó, khung cảnh đó không có mặt nơi cái sàn diễn này, nhưng mà nó vẫn hiển lộ ra. Còn một cái vở tuồng trong cái đời sống thế gian này thì chúng ta có đầy đủ đó, gia đình, xã hội, người thân yêu, người thù ghét, nhân dân có. Nó chỉ là những cái mà điều kiện để chúng ta hiển lộ cái nhân cách của mình, để chúng ta bộc lộ được tất cả những gì chúng ta ứng xử đây là cái con đường đúng hay là con đường sai lệch. Khi chúng ta nhớ như vậy, để sao? Để chúng ta xử sự tốt với tất cả những người mà chung sống với chúng ta. Chúng ta hãy xử sự chân tình với tất cả những người sống với chúng ta, gọi là chúng ta sống chí tình, chí nghĩa. Nhưng tất cả đều không phải điểm tựa của ta. Nhớ vậy, hai cái đó khác nữa. Có người sống hết mình, sống trọn tình, trọn nghĩa, nhưng dính vào, tựa vào đó, và coi đó là một cái nguồn sống của mình. Và cái đó là một cái việc mà mình đánh cược đó, lật lên thua hết, trắng tay. Và chúng ta mang cái nỗi đau thương đó đi từ cái kiếp này sang kiếp khác để mà thoái đọa, chứ không phải để vươn lên. Đó là cái mà chúng ta phải nhận định ra. Chúng ta phải có một cái tầm nhìn mà nó khác với cái mà chúng ta đã được uốn nắn, được dạy dỗ từ trong gia đình của chúng ta cho đến xã hội chúng ta. Bất cứ gia đình nào, bất cứ xã hội nào cũng đều dạy con cái và công dân người ta lớn lên thì phải gắn bó với gia đình, gắn bó với đất nước. Và lấy cái đời sống gia đình, đời sống của đất nước là tất cả cuộc đời của mình. Nhưng mà tâm linh đó không có dạy chúng ta như vậy. Tâm linh dạy chúng ta hãy sống chí tình, chí nghĩa, hết lòng, hết dạ với tất cả người thân thương của chúng ta, với quê hương, với đất nước, với gia đình của chúng ta. Nhưng chúng ta không lấy đó làm điểm tựa, và không đồng hóa chúng ta với bất cứ ai. Và chúng ta không coi tất cả những thứ đó là cái nguồn sống đích thực của mình, mà nó chỉ là những cái nhân vật đệm để cho cái vai trò về mặt tâm thức của chúng ta có cơ hội vươn lên. Và nói theo từ nhà Phật thì tất cả những chúng sinh đều là ruộng phước để chúng ta gieo những hạt giống lành xuống. Cái ứng xử của chúng ta là làm sao cho những cái nhân lành chúng ta được phát ra. Và trong điều kiện nào cũng vậy, thì cái đó là một cái nhìn về mặt tâm linh. Và chúng ta đi cái hướng đó là cái hướng của trí tuệ tâm linh. Còn nếu không, chúng ta sẽ có cái tầm nhìn của người ở đời, hướng đến đời, gắn bó đến đời và vui buồn khổ đau với đời. Và nó sẽ cuộn mình trong cái đời sống của đời đấy, của thế gian đó, mà nó luân lưu không bao giờ dứt. Và con đường nguy hiểm là con đường của thế gian. Việc chúng ta vươn lên rất khó, mà việc chúng ta đó hòa vào cái sự dễ dãi, cái sự buông thả của thế gian, thì nó gần hơn là cái việc chúng ta đó là thu thúc để tiến lên. Và trong cái niềm tin Tam Bảo này đó, là cái niềm tin mà nãy chúng ta có nói đó, chúng ta thấy về khổ, thấy cái nhân của khổ, chúng ta thấy vượt qua được cái khổ, và thấy cái con đường mà dẫn đến sự diệt khổ, thấy, chứ không phải chúng ta hiểu biết. Thì như chúng ta biết đó, chúng ta có cái trí văn, trí tư và trí tu. Cái trí văn, trí tư này đó là nó cho chúng ta sự hiểu biết, và cái trí tu này cho chúng ta sự thấy. Hai cái đó khác nha. Cái hiểu biết này nó là những cái khái niệm được chúng ta hình dung ra. Còn cái thấy thì nó là trực tiếp, cụ thể, rõ ràng, chính xác. Sự hiểu biết của chúng ta có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà cái thấy để đưa đến cái tuệ giác không có sai. Chúng ta cứ hình dung đi. Các cháu mẫu giáo khi vào cái lớp mẫu giáo thì cô giáo dạy nên đây là trái mướp phía, đây là trái mướp hương, đây là cái mướp đắng chẳng hạn, các cái loại mướp, thì cô giáo mới là dùng cái trái mướp người ta làm bằng mũ đấy đưa cho nó coi, dùng cái hình vẽ đưa cho nó coi, rồi dùng cái lời để mà mô tả cho cái đứa nhỏ nó thấy. Thì cái đứa nhỏ nó sẽ hiểu biết, nó sẽ hiểu biết. Tức là cái trí văn và cái trí tư của nó là phát triển lên, nó có thể hiểu biết. Nhưng bây giờ một hôm đó, cô giáo dẫn nó đi ra cái ruộng. Cái ruộng đó người ta trồng đủ loại hoa màu hết. Nào là có dưa leo, nào là mướp các loại, rồi dưa leo các loại vân vân. Nó có cái loại dưa leo nó cũng giống như cái trái mướp hương của mình đó, nhưng mà nó nhỏ, nó quần đó. Thì khi thả xuống một cái ruộng hoa màu như vậy đó, mà nó học nào mướp, nào cà đó, nào cà xanh, nào cà tím, rồi nào cà trắng vân vân, rồi cà pháo vân vân, thì khi mà nó xuống đó mà đứa nào đó mà nó tinh tế thì nó sẽ phân biệt được và nó sẽ lấy đúng cái quả đó. Thì khi mà nó trực tiếp nó thấy vậy, nó thấy như vậy nó chưa đủ, nó còn được cắt ra để xem ở bên trong, rồi nó được nấu lên cho ăn, nấu bằng nhiều hình thức khác nhau. Và khi nó đã thuần thục hết tất cả những cái đó rồi đó, thì mới nói rằng là coi như là nó đã thấu suốt được. Khi nói đến cái loại quả này, nó sẽ biết là trồng sao, bên trong nó như thế nào, rồi nấu nướng làm sao, nấu như thế này thế nào, dân dân là biết rõ hết, thấu suốt hết. Thì cái tuệ mà khi phát sanh đó, làm cho những cái khái niệm mà chúng ta học ở đây, chúng ta học trong kinh điển này, chúng ta thấy liền. Ví dụ như mình học về cái tâm đố kỵ chứ hả, mình học những cái đặc điểm đó ra, đến khi nên mình nó khởi lên để mình xem xét coi nó có không? Nó có đúng vậy không? Nó đúng những điểm cốt lõi, còn cái điểm phụ trong đố kỵ của mình đó, nó khác là sao? Những nét chính thấy được, nhưng mà những nét phụ là những cái đặc trưng ở trong cái nghiệp của mình đó, trong cái biệt nghiệp của mình thấy hết rồi, thấy suốt rồi. Là mình phải có cái khâu tu tập, phải có quan sát với chính mình, rồi mình mới thấy nó hiển lộ ra. Cho nên cái tu tập mà gọi là thiền tứ niệm xứ hay thiền vipassana thì nó là quan sát trong thấy để hiểu. Bây giờ mình nói là mình thấy cái khổ. Bây giờ cái khi mà mình có cái chuyện buồn bực đó, mình có biết đó là khổ không? Cái này nó đưa đến những cái biến động trong thân, biến động trong tâm mình sao, mình có khảo sát không? Khi mình tức giận, khi mình thù hằn, khi mình bực bội, khi mình trầm cảm, tất cả những cái đó mình thấy, mình thấy nó đã xoay chuyển trong tâm và trong thân của mình sao, và nó làm lên một cái trạng thái khổ sao, thấy không? Quan sát đi. Cho nên đây là thấy khổ chứ không phải học khổ như là chúng ta học trong lớp đâu. Mà tự mình phải quan sát. Và trong cái đời sống chúng ta đi từ ba bước đó: tri văn, tri tư và tri tu. Và vậy tri văn thì cũng tự mình phải nghe pháp, tự mình phải đọc kinh điển mình mới có được, đâu ai cho mình. Rồi trí tư là do mình suy gẫm, do mình đối chiếu, do mình phân tích, do mình tổng hợp, mình có cái sự hiểu biết của mình cũng do mình làm. Rồi cái thứ ba là khi mình quan sát, mà cho đến mức độ mình minh sát, thì cái đó cũng do mình làm. Như vậy không ai cho chúng ta trí tuệ cả. Trí tuệ là tự mình rèn luyện lấy, tự mình tu tập lấy. Nếu mình sanh ra mà mình giỏi kinh điển rồi đó, thì cũng không phải là ba má mình đã cho mình, mà cái này mình đã huân tập từ nhiều kiếp rồi. Đến cái kiếp này, cái phước lành đó, khi mình còn trẻ là tự nhiên mình đọc qua cái là mình nhớ lại. Thì cái này cũng là huân tập từ nhiều kiếp chứ đâu phải một kiếp này. Cho nên tất cả đều là do chúng ta rèn luyện cả. Thì một cái niềm tin nơi Tam Bảo là một cái niềm tin mà làm cho chúng ta đó đi từ cái trí văn, trí tư, trí tu, để rồi cuối cùng thấy được tất cả. Và khi thấy được cái khổ, thấy được cái nhân nào đưa đến cái khổ, và Đạo Phật nói rút gọn lại chỉ có ba nhân, là nhân tham, nhân sân và nhân si. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà triển khai ra đó thì nó là 14 cái tâm sở bất thiện này đây. Triển khai những cái điểm cốt lõi. Còn những cái điểm mà nó thuộc về chi tiết riêng, thuộc về biện kịp á, thì mỗi một người phải nhìn thấy cái của mình. Cho nên mới nói á, là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhìn thẳng vào tâm mình, thấy cái tính khí của mình, thấy cái tập khí của mình, thấy cái thói quen tốt và cái thói quen xấu của mình, nó hiển lộ ra trong cái ứng xử, thì đó là thành Phật, tức là có tuệ giác, có sự sáng suốt, thấy mà. Và thấy rõ, biết rõ rằng đó là cái tâm mình có thể trong sạch được, có thể bắt được cảnh niết bàn, có thể chấm dứt được đau khổ. Bởi vì trong hàng ngày đó, nếu chúng ta quan sát, chúng ta thấy là mình có kinh nghiệm này. Cái khi mà chúng ta đó để cho cái thiện lành nó khởi lên trong tâm của chúng ta, thì khi đó đau khổ vắng mặt. Đau khổ không có mặt nữa. Mà khi đau khổ có mặt thì cái sự thiện lành đó nó không có, cái sự bình an nó không có. Thì chúng ta thấy là tâm chúng ta có bình an, và chúng ta có thể vượt qua cái khổ. Nhưng mà chúng ta không chấm dứt được khổ. Còn cái vượt qua khổ đây muốn nói là có thể chấm dứt được. Nó có thể vắng mặt một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cũng có nghĩa là nó sẽ chấm vắng mặt vĩnh viễn, nếu chúng ta có cách, có phương pháp. Và cái cách và phương pháp đó đâu? Đó chính là con đường đưa đến giải thoát. Đó là bát chánh đạo. Bây giờ quý vị tạm nghỉ rồi chúc mừng chúng ta tiếp theo. Xin hãy nghỉ.